Hồng Liên Bảo Giám, chương 836, hai hồn, góc truyện audio.com, dễ dàng lưu lại dấu vết linh hồn, luyện khí sĩ nhân yêu kia, vẫn cho hắn cảm giác nguy hiểm. Điều này làm cho Tô Kính rất khó chịu, bắt được Nguyệt Cung tất nhiên là tốt chuyện, vấn đề là hiện tại tiến thoái lưỡng nan, có nên giữ nguy hiểm ra hỏa giữ ở bên người, giết chết là không được. Thư chú lên cũng có đối luyện khí sĩ nhân yêu bảo vệ phương diện, Tô Kính không thể giết hắn, hắn cũng không thể tổn thương Tô Kính và Tô Kính bất kỳ một cái nào thủ hạ. Trong thân thể luyện khí sĩ nhân yêu, một linh hồn khác thống khổ nhận lực lượng của thư chú khế ước này. Mà linh hồn ký kết khế ước lúc này cũng không thoải mái. Bởi vì sau khi linh hồn khác khế ước hoàn thành, trên linh hồn nàng bỗng nhiên lại có thêm một phù văn. Phù văn này là màu đỏ tím buồn nôn, giống như nội tạng mục nát thật lâu, in thật sâu vào trên linh hồn nàng. Phù văn này, nàng căn bản không biết là ý nghĩa gì. Ngoại trừ không có cách nào thoát khỏi ra, cũng không biết sẽ tạo thành hậu quả tệ hại gì. Lại ký kết một phần thư chú, Tô Kính tiện tay tạo ra một phần thư chú đi ra. Trên thư chú này, toàn bộ là phù văn màu tối đen. Linh hồn luyện khí sĩ nhân yêu mò mẫm tìm hiểu một chút. Sắc mặt luyện khí sĩ nhân yêu này biến đổi lớn, cuối cùng nàng cũng biết thứ trên linh hồn mình là thế nào. Nhưng có thể cự tuyệt được sao? Bên cạnh Tô Kính, 3.000 nữ quan ác ma chuẩn bị công kích bất kỳ lúc nào. Hai bên có hai luyện khí sĩ, trong tay mỗi người cầm từng người cầm đạo khí khiến cho tim nàng đập nhanh. Trong thân thể, một linh hồn khác đã nhận được ràng buộc sẽ không giúp trợ giúp mình chiến đấu. Luyện khí sĩ nhân yêu có chút trợn tròn mắt, nàng đây thật sự là mua dây buộc mình. Ban đầu vốn cho rằng chuyển khế ước sang cho một linh hồn khác cũng sẽ không phát sinh ràng buộc đối với mình. Nhưng nàng quên một chuyện đơn giản nhất, sau khi một linh hồn khác trong thân thể bị ràng buộc, sức chiến đấu của bản thân nàng giảm xuống 7 phần. Đây là chỉ thời điểm đối mặt với Tô Kính, hai linh hồn phối hợp lẫn nhau, nàng mới có khả năng toàn thân trở ra. Hiện tại thế nào, ngay cả Nguyệt Cung cũng không có cách nào hoạt động để sử dụng đi đối phó với Tô Kính. Về phần Tô Kính không thể tổn thương nàng, cũng có điều kiện. Hiện tại Tô Kính để cho nàng ký kết một phần thư chú mới. Trên phương diện nội dung cơ bản là nhất trí với bản trước đó. Chỉ có điều ràng buộc không phải là linh hồn của nàng, mà là nàng. Cứ như vậy, nàng lại hoàn toàn bị kìm hãm, không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể giở trò quỷ. Nàng cuối cùng cũng hiểu rõ, vì sao một linh hồn khác lại phản đối. Cho dù đối phương không biết mình có thủ đoạn gì, cũng sẽ làm đặc biệt cẩn thận, không có lỗ thủng có thể chui qua. Thư chú này nếu như mình không ký kết vậy vi phạm điều kiện ràng buộc của thư chú đầu tiên. Tô Kính có thể danh chính ngôn thuận giết chết mình, mà bây giờ nếu như mình phản kháng, một linh hồn khác khoanh tay đứng nhìn. Mình chỉ có 3 thành lực lượng ban đầu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vòng tới vòng lui, quả nhiên là đưa mình tiến vào vòng. Cơ vô song, ngươi còn đang chờ cái gì? Giữa lúc Tô Kính và luyện khí sĩ nhân yêu này chỉ có một phần thư chú đang lơ lửng. Nhưng luyện khí sĩ nhân yêu nghe đối phương hô tên của mình cũng không dám động thủ. Giết đối phương, mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng tận mắt nhìn thấy vô niệm động thủ, cây gậy kia nện ở trên thân. Góc truyện audio.com, người trực tiếp hút linh hồn đi tự mình rời khỏi thân thể, linh hồn cũng sẽ bị bắt tới nơi không biết là nơi nào. Đó mới là chuyện đáng sợ nhất, đối phương không phải là hạng người lương thiện, thủ đoạn hung tàn. Mình vẫn chỉ có thể theo. Trước mắt bao người, luyện khí sĩ nhân yêu tên là Cơ Vô Song này, ở trên thư chú mới khuất nhục lưu lại tên của mình. Hiện tại nàng còn có một cái linh hồn trong thân thể cũng bị đối phương khống chế được. Nếu như mình không sử dụng thủ đoạn, khiến cho một linh hồn khác nhận lực lượng khế ước này, bây giờ còn có thủ đoạn phản kháng. Cơ Vô Song càng nghĩ càng là ấm ức, nhưng không có thủ đoạn phát tiết, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu, cũng không nói gì. Tô Kính căn bản không biết trong thân thể đối phương có bí mật như vậy, hắn viết phần thư chú thứ hai, hoàn toàn là do tâm huyết dâng trào. Bởi vì cảm giác được nguy hiểm cho nên hắn thử sử dụng thủ đoạn như vậy tới lần tránh phiêu lưu. Nếu như sau khi sử dụng loại thủ đoạn này, cảm giác nguy hiểm vẫn tồn tại, Tô Kính sẽ lại chuẩn bị một phần thư chú nữa. Cho dù giá trị một phần thư chú này tương đương với một đạo khí, hắn cũng sẽ không tiếc. Cơ Vô Song là một luyện khí sĩ khủng khiếp. Nàng có thể đầu hàng mình, hoàn toàn là do mình tập trung tất cả lực lượng cao tầng, đều ở đây, chiến đấu. Cơ Vô Song không nắm chắc tất thắng, nàng lại cảm thấy đến sau lưng mình, quả thực có một cường giả kim đan cửu trọng làm hậu thuẫn, cho nên mới phải lá mặt lá trái. Hoàn toàn khống chế được Cơ Vô Song này, sau này mình phát động chiến tranh, lại đơn giản. Từ binh sĩ do Đông Tần chiêu mộ tới, không cần làm công tác quá nguy hiểm. chỉ cần làm lực lượng dự bị có thể một lần hành động đánh tan thực lực của kẻ địch là được. Thật sự thu hoạch đội quân cực lớn, bình thường không phải xung phong ở tuyến đầu tiên, mà là lực lượng tập trung cuối cùng. Tất cả tướng lĩnh dụng binh đều sẽ có một đội quân như vậy. Số lượng sẽ không quá lớn, nhưng tuyệt đối là tinh nhuệ. Ở thời gian tình hình cuộc chiến giằng co tập trung lại đánh một trận định ra càn khôn. Trước đây, thời gian binh sĩ từ Sơ Xuân Quốc chiêu mộ tới huấn luyện quá ngắn, không phù hợp với yêu cầu của Tô Kính. Cho nên đội quân từ Đông Tần tới không thể không đặt ở chỗ nguy hiểm nhất. Tổn thất cũng khá lớn. Hiện tại có đội quân tiên cảnh có mấy trăm người khổng lồ khôi lỗi, vậy cuộc chiến đấu sau đó sẽ lại đơn giản hơn rất nhiều. Cảm giác nguy hiểm đã tiêu tan. Lúc này Tô Kính mới lệnh cho nữ quan ác ma thu lại trạng thái công kích tản ra. Cơ vô song, sau này nàng liền theo ta chiến đấu, chỉ huy đội quân chiêu mộ từ tiên cảnh đi ra. Có một số việc hiện tại ta sẽ nói chuyện với nàng. Các ngươi cũng cùng đi. Tô Kính đánh tiếng với Đường Hà và Mộ Ngân Mâu. Lần này hai người này tiết kiệm không ít thủ đoạn, nhưng mình cũng không nhất định phải tính toán. Lợi ích nên cho, vẫn phải cho. Cách chương.